Thành cho quý vị thấy cái ông này ông cứ tặng hắn hoài, ông cứ tặng hắn cả ngày cả đêm vậy. À, rồi cả mấy tuần rồi nhưng phải là ngày mình cứ làm lơ hoài. Bây giờ chỉ ông niệm Phật là cho ông thấy là chỉ cần niệm Phật không cũng chữa bệnh. Đủ thứ pháp môn hết mà ông chịu xài, khờ dễ sợ. À, chỉ cho nó thấy. Ừ. Có coi ý kiến thắc mắc gì khác không? Trang nghiêm bằng cách nào? Ok, ý nghĩa là như vậy nè. À, cái đặc tính của cái tịnh độ cõi Tây Phương Cực Lạc rất là trang nghiêm. Tại sao vậy? Càng ngày nó càng trang nghiêm thêm. Thật ra đó, cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, là khi mà ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đó mà quán, mà bỏ ra nhiều kiếp để quán cái pháp tạo tịnh độ đó, thì ngài quyết định là ngài tạo một cái tịnh độ mà trang nghiêm nhất, không có cái nào tịnh độ trang nghiêm hơn nữa. Hồi đó là ân sư của ngài đó là một vị Phật, là nhờ sự trợ lực của vị Phật đó ngài quán thần thông dễ sợ, quán hết tất cả cái vũ trụ này, quán tất cả những cái cõi tịnh độ, ngài mới quyết định cái tịnh độ của ngài đó sẽ trang nghiêm hoặc là bằng hoặc là hơn, không thể nào thua được. Thành ra thì khi mà ngài thành Phật á, thì cái quả tịnh độ của ngài nó trang nghiêm bậc hạng nhất. Rồi mỗi càng ngày nó càng thêm trang nghiêm. Mà tại vì sao? Tại vì đó là cái nguyện vọng của tất cả những người mà muốn vãng sanh tới đó đó, họ trang nghiêm cái tịnh độ thêm, họ lấy cái công đức của họ, họ trang nghiêm cái quả tịnh độ thêm. Thành bởi vì cái quả tịnh độ nó càng ngày nó càng trang nghiêm thêm. Thì ý nghĩa mà trang nghiêm tịnh độ là sao? Trang nghiêm là cái gì? Hả? Nhập lạc. Trang nghiêm là cái gì? Thanh tịnh. Ok. Còn gì nữa? Trang nghiêm nghĩa là sao? Tỉnh tề lịch sự. Cái trang nghiêm là cái những nghĩa như vậy nè. Cái quan trọng nhất á, là mình, cái công đức của mình á, là mình tạo công đức ra đó, thì cái công đức đó là một cái lương thiện, cái sự tốt lành. Cái tốt lành đó nó phát hiện ra, nó hiển hiện ra bằng những cái đẹp, cái thanh tịnh và cái đẹp. Cái đẹp mà người ta có, chẳng hạn như quý vị, cho quý vị một cái bằng chứng cụ thể. Chẳng hạn như quý vị làm cái chuyện từ thiện, quý vị làm từ thiện giúp người khác đó, giúp người nghèo khó, giúp người cô độc đó, cô đơn đó, thì quý vị đang tạo cái làm việc thiện như vậy, cái tạo phước báo. Thành cái phước báo nó hiện ra, nó được hiện ra trong tương lai bằng cái sự sung túc của quý vị. Nghĩa là quý vị cần những cái đồ vật chất cần thiết, tiền tài của cải, danh vọng, là nó có lại. Cái đó là cái sự hiển hiện của cái phước báo của cái việc tốt của quý vị làm, công đức của quý vị. Đó là những cái mà quý vị thích, mong muốn, muốn như nó hiện hiện ra. Thiệt ra những cái mà lương thiện, cái tốt thiện mà nó nguyên chất nhất á, nó hoàn hảo nhất á, nó hiện ra bằng cách một cái đẹp, một cái huy hoàng rất là đẹp. Chẳng hạn như Đức Phật á, là một cái vị đấng hoàn hảo về cái tốt đẹp, về cái lương thiện, về cái thanh tịnh. Thành vì vậy Đức Phật á, là một cái vị mà rất là đẹp trai, rất là hoàn hảo, rất là trang nghiêm, có những cái hảo tướng mà người khác không có được. Ok, thì giống như vậy, khi mà quý vị làm trang nghiêm quả tịnh độ, là quý vị qua mấy cái và trang nghiêm cái chỗ để quý vị ở đó, thì cái chỗ quý vị ở đó rất là đẹp, rất là thanh tịnh. Đó ý nghĩa như vậy đó. Thành mỗi lần chúng ta mà hồi hướng công đức để trang nghiêm quả tịnh độ đó, thiệt ra chúng ta đang đầu tư vào qua bên khỏi Tây Phương Cực Lạc. đang xây cái nhà mấy kia đó coi ngân. Ngân hiện bây giờ là phải mua đất, mua đai này nọ để mà trong tương lai xây chùa, xây nhà, xây cửa để làm tiền. Còn bên này mình mỗi lần mình tu như vậy, mình hướng công đức là mình đang xây, mình tạo cái liên đài mình, cái liên đài càng ngày nó càng to ra, cái lầu cát mình càng ngày nó càng lớn ra. Ok, là mình đang đầu tư qua bên kia đó, hiểu chưa? Chứ không phải chuyện chơi đâu. Khi quý vị tới đó là cái những công đức này nó hiện ra bằng cái phẩm vị quý vị sẽ sinh vào. Càng biết trang nghiêm chừng nào thì cái phẩm vị càng ngày nó càng cao. Trả lời hiểu được không? Cái đó là cái dùng của cái hồi hướng công đức đó, là mình đang đầu tư về. Cái đó mình không biết tại sao mấy thầy mấy cô giảng cái chuyện này. Tại vì nếu mình muốn trong tương lai đó, mình bác thân hương chỉ muốn là muốn sanh về vãng sanh thôi đấy, thì không phải mình lo đầu tư bên kia chứ, đúng không? Đó là cái pháp như vậy, tuyệt vời không? Hay lắm, cái pháp rất tuyệt vời. Tại vì là khuyên quý vị nên đầu tư vào bên kia trước. Mình đang đầu tư trước. Thành ra cái tu hiện bây giờ, cái tu hành quý vị đừng tưởng bây giờ nó quan trọng, chứ không phải là trong cái mình niệm Phật nó rất quan trọng, ảnh hưởng tới cái, không phải riêng cái vãng sanh của mình không, mà còn ảnh hưởng tới cái phẩm vị của mình nữa, cái đất đai, cái chỗ mình ở nữa, nó đi song song với nhau, nó rất rất là quan trọng. Thành ra phải cần đủ nỗ lực mà tu hành. Quan trọng đó, mình những công đức mình tạo ra nó ở đó, không mất đâu hết đó. Còn hỏi thêm á, là tại sao không phải là cái kèo hướng con nói là mình hồi hướng công đức để giúp người tất cả chúng sanh, thì nó có cái phần đó nữa, đều cô dựng ai cho hỏi cái phần trang nghiêm Phật độ thôi, không hỏi cái phần kia, thầy không trả lời phần kia. Có ai có thắc mắc gì khác không? Muốn gì hỏi chứ bữa nào mà thầy không có đây là ráng mà chịu à. Sao? Chạy là loạn sân ngầu hết á. Chừng lại xong mình ngừng lại một cái là mình chỉ còn cái chữ A Di Đà Phật, có phải không? Lúc mình ngừng lại, lúc mình mặc niệm đó, mình niệm thầm đó, chỉ còn một chữ thôi đúng không? Cái tâm mình còn một chữ. Dễ sợ không? Dẫn tiếng đứng là luôn. Cái đó là bên người Trung Hoa ta gọi là si niên. Si niên là gì ha? Si là si niên là niệm cách cấp bách đó, mà ta không hiểu. Nhưng mấy người Trung Hoa ta dạy, ta ngồi ta vào chùa, sư cô biết, ta vào chùa là ai cũng muốn thoải mái, ăn ngon rồi vui vẻ với nhau, rồi niệm hay, niệm vui, chùa đẹp rồi nọ. Tao nói là để cái tình tông á, tình độ tông á, tao nói là phải si niên, chỉ niên. Ok, chỉ niên là niệm một cách cấp bách, không ai làm như vậy hết. Tại tao không hiểu cái pháp đó. Chạy luôn, nó chỉ chạy tự động, nó chạy không vô duyên lãng xẹt gầy người ta, người ta sao chẳng ta làm tâm bậy. Lúc mình tu là tu cho mình, không cần biết thầy, không biết trăng, không biết trời thật gì hết đó. Không biết ai hết đó. Mình chỉ niệm Phật thôi, không biết gì hết đó. Không cần biết ông thầy làm gì kệ ông thầy, mình chỉ làm giùm mình thôi, chỉ còn nghe cái tiếng mình thôi. Nó chạy vò dễ sợ không? Mình liền mấy năm trời bây giờ làm được như vậy chưa hả? Tại vì sao? Mấy ông này, mấy người mà nói là nhất mấy thiền tông đó, có biết không? Nói là tôi là thiền thôi, học trò thầy nói vậy. Thầy nói cho con thích thiền, là con thích niệm Phật. Ok, nó khinh thường pháp môn niệm Phật. Tại vì họ cũng có cái cách tu của niệm Phật, tại là họ không tới được cái cảnh giới đó. Cái đó là thiền rồi, không khác gì thiền hết. Cái đó nhất tâm, còn một cái chữ hồng danh thôi. Mà thiền không tới là được như vậy. Dễ sợ không? Đúng không Nhập Lạc? Dạ. Con tùng cả đời con đâu có tới được cái như vậy đâu. Cái đó là thiền đó. Mà cái đó là trong trình độ tông mà người ta dạy mà mấy thầy mấy cô chưa hiểu đó. Thế là phải, nếu như quý vị mà chưa tới được cảnh giới mà ngày hôm nay quý vị có, làm sao mà nhất tâm bất loạn được, nói trên trời dưới đất không? Không tới cảnh giới này không cách nào nhất tâm bất loạn được hết. Quan trọng như vậy đó. Quý vị niệm cả đời không tới được như vậy, không cách nào tới nhất tâm bất loạn được hết. À, ông Tràng tới rồi. Ông Tràng tới, bây giờ mình khoe, vẫn kể ông Tràng chuyện gì hết để ông thèm. cái đó là mấy người mà tu tịnh độ chỉ nói cái miệng thôi, là tôi muốn niệm để tới nhất tâm bất loạn, không biết cách nào mà tới đó. Không tới được như vậy nữa luôn. Cái đó là cái bước đầu của Quán Âm đó con. Thầy nói thầy dạy con cả năm trời đâu có ai làm được Quán Âm đâu. Ngày này thầy chỉ, ngày tuần này thầy chỉ với con làm Quán Âm thì con biết cái pháp môn nó dễ sợ lắm. Là con không tin thôi, không tin ráng mà chịu. Đó là cái quá trình đầu tiên của cái pháp Quán Âm đó. Tới đó rồi xong sẽ có sau nữa. Còn tới đó rồi đó. Dễ sợ đó, thiền nữa, thiền tịnh song tu đó. Cái này không phải là mà nói mà làm được, làm như cái đó là đang vừa thiền tịnh vừa song tu. Dễ sợ trong như vậy chứ dữ lắm đó. Nói không nghe thôi chứ làm thì làm được thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Thường thường nó tốn khoảng chừng 1 năm, 1 năm rưỡi mới tới được. Đa số là giữ được đúng, khá lắm. Nó khó lắm, không dễ đâu. Ông Giá Trắng là thầy đầy đó. Thầy đầy, cả năm trời thầy mới dạy. Ông này vào thầy dạy có 2 tháng không dạy. Tại vì ông này già khụ rồi, đợi năm được. Ông Gia Trắng sắp được rồi, ông này còn khá như là chưa tới trình độ ông Gia Trắng. Sau 1 năm dài dễ lắm, phải cần thời gian mới thấm được, tu không thể nào gấp được. Điều đó nhiều khi phải cho cái đường tắt, tại mình cũng có thời giờ phải đi đường tắt. Tại vì thiệt ra quý vị mà đúng cái môi trường, đúng cái thành tâm, đúng cái chỗ này nọ tới mà thiệt ra mà quý vị mà có thành tâm mà tới đều như vậy sẽ tới cảnh giới đó. Thì tại mình có thời giờ nữa, okay. Thành ra mình chịu thôi, mình phải có cái đường tắt để quý vị tới đó. Không thôi trễ quá, mình lớn mình tu đâu có kịp nữa. Thầy nói nhắc lại, thầy ít khi mà dạy mấy chuyện này, tại vì chạy mấy đường tắt thì quý vị mấy người tại gia sinh cái lòng ngạo mạn, nhất là đối với người xuất gia mà có tâm ngạo mạn thì không ai dạy cái gì đâu. Nếu cái gì dám mà xong rồi học xong rồi về nó tôi niệm Phật hay quá ha, thầy niệm Phật cho tôi coi, như cái cô Phước Từ thầy niệm Phật cho tôi coi, mấy cái thái độ mà không ai thầm dạy đâu. Nó tới đây học 3 năm thầy không dạy một tí nữa. không biết luôn, tọt lõm luôn. Cái thái mà đồ mà ngạo mạn như vậy không ai dạy đâu, đừng có tưởng bở, mới cái tí xíu mà bắt đầu ngạo mạn rồi. Tu học là phải biết khiêm tốn, bởi vì cái tuổi này là phải đầy đầy đọa cho đến khi mà cho đến khi mà họ 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 thì họ thì cao giới một cái rồi đầy nó không được đụng nó bỏ đi. Bây giờ nó không có sự lựa chọn, mình còn đầy đọa nó còn chịu nghe. Cái họ mà sang năm mà họ đi thọ thì cao giới thôi thầy hiền dễ sợ lắm, không dám ăn hiếp nữa, đụng nó bỏ đi. Phải không Nhâm Lan? Tôi ngon như thầy, tu thầy bằng nhau mà sức mấy, thầy nói nhưng mà tôi nghe nữa. Muốn tu học nó phải khiêm tốn, cần biết cần nhiều cần phải khiêm tốn. Nhắm mắt là tốt hơn, trừ khi mà cô đang buồn ngủ đó thì mở mắt ra, còn mà lúc mà không buồn ngủ thì nhắm mắt lại nó tốt hơn. Hỏi thắc mắc gì khác không? Rồi mình nói là cái tình tình độ, mình biết là mình muốn về quả tình độ, mà ai cũng biết là mình muốn sinh về quả tình độ, nhưng cái khó khăn như vậy, cái vấn đề là mình muốn tới đó điều mình đi đó không được, không phải là dễ đi. Cái này không phải lời thầy nói mà lời kinh Đức Phật dạy. Mỗi ngày cái vị tụng kinh A Di Đà nó giảng cái vị nghe. Phần nào giảng cái chỗ này là khó tới lắm. Phần nào vậy? Thân Hương có ai biết chỗ nào không? No. Chỗ nào? Chỗ nào? Đọc mà không biết hả? No. Không thể nào mà vì ít thiện căn, phước đức và nhân duyên mà có thể tới được. Phật nói rõ ràng như vậy đó. Nó khó dễ sợ lắm. Đừng có nói chuyện mà niệm Phật là tới đó không, là cái chuyện mà viễn vông. Phật cần cái căn cơ, ok, rồi phải có phước với đức, còn nhân duyên nữa mới tới được. Mà rất nhiều những cái đó mới tới được, chứ không phải là khơi khơi đâu. Cái căn cơ đó là chuyện rất là khó rồi. Cái căn cơ nghĩa là sao? Là quý vị phải làm cái chuyện thiện càng nhiều càng tốt. Mình phải cần tạo cái căn cơ làm cái chuyện thiện mà càng nhiều càng tốt. Tâm mình phải như vậy. Nên mình phải thêm cái phước đức của mình nữa. Phước có phải đủ chưa? Vẫn chưa đủ, vẫn còn nhân duyên nữa. Mặc dù mình có thiện căn, mình có căn cơ cao, mặc dù mình có phước đức rất là nhiều, nhưng được chưa đủ nhân duyên cũng không có được, không được vãng sanh nữa. Nó khó như vậy đó. Nó khó lắm. Ngồi đó nói trên trời dưới đất không à, nói là tu tạo có tình độ ở đây, mình chưa đủ phước đức mà đi tới phương cực lạc. Cái tạo quả tình độ đấy còn khó hơn đi qua tới phương cực lạc nữa, chọn đường khó không à. Thành ra cái thế giới này đó, cái vạn sanh về tây phương cực lạc là thuận tiện nhất cho chúng ta, không có cái nào dễ hơn nữa. Mặc dù mình biết là thuận tiện nhất, thuận lợi nhất, mà dễ dàng nhất, dễ nhất. Như đây quý vị thấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ ràng, cần nhiều lắm, nhiều cái điều kiện lắm mới tới đó được. Nghe như vậy phải lo, nhưng cứ nói cứ nghe mấy thầy mấy cô nói là cái niệm Phật là được vãng sanh, cái đó là cái lời hứa xuôi. Nó sự thật là nó khó lắm. Tại sao nó khó? Nó khó để biết lo chứ, cứ ngồi ý là chết. Ai mà chết á, kêu cô Quảng Ngân, cô Quảng Ngân bỏ hết tất cả, cô chạy tới hồ niệm ngay lập tức. Chắc chắn là được vãng sanh rồi đó. Chắc chắn cô Quảng Ngân tới là chắc chắn được vãng sanh rồi đó. Nổi tiếng luôn á, ở vùng này là phải mà phản trang. Ai mà chết là cô này tới ngay rồi. Rồi sao?
Tới đây thì niệm Phật mà nghe ta niệm không làm biết niệm quá chứ. Chưa thầy la thì nó niệm Phật phải lớn tiếng là cái gì trong tâm mình mới tỏ ra như vậy. Cái tự nhiên mình nghe là cái biểu niệm nghe qua cái mũ không à, tới đây niệm không thấy không
có
à, nghe ta niệm thôi, nghe thì niệm qua cái mũ. Không có mệt, không có niệm mà biết niệm lắm.
Cái tụ thiền nó như vậy đó con. Bình tụ thiền như vậy đó. Thầy biết đã lâu rồi. Trước thầy cũng bị bệnh, trước cái thầy cũng có cái bệnh như vậy luôn nè. Thầy nói tôi là thiền, tôi không thích niệm Phật. Thầy biết mình, thầy biết hết rồi, mình đã từng bệnh bệnh rồi, thầy biết chứ không phải là mình đã tưởng tượng đâu. Mấy tụ thiền là nó biểu môi, nó trời đất ơi, nói gì mà niệm Phật làm cái gì, ồn ào phí sức của mình. Thầy cũng nghĩ chắc như thế, trời ơi, mình phí chi cái hơi mình biết bao nhiêu, ngồi biết bao nhiêu lâu ngày nó mới tù lại nó cái đan điền mình đó. Xong mình ngồi mình tụng ra nó mất hết, nó tản mất hết, nó đi ngược lại cái đường thiền của mình, nó đi trật hết, thành đâu có niệm đó, thầy không có niệm. Kể người ta mấy ông thầy hồi đó mà thầy Sa Di là vạn Phật họ niệm mà thầy không có niệm. Tôi không có phí sức của tôi, đâu có dài vậy. Mình tu tới đâu ấy mình khôn dễ sợ luôn á. Tu là cái tâm phải nới ra, chứ cứ đòi là mình cứ theo cái ý mình tu thôi. Như cái ông tràng vậy đó, ông chỉ làm chừng đó thôi, đi ngoài ra ngoài một cái là ông làm. Cái tâm nó phải rộng ra. Cái tu, cái pháp này, pháp mình tu là pháp đại chúng. Cái pháp đại chúng là một cái pháp tuyệt vời nhất trong cái đại thừa mà không ai hiểu. Cái thiền nó rộng như vậy đâu phải thiền mà là phải ngồi không đâu. Thiền đủ thứ pháp môn, niệm Phật nó cũng vậy, đủ thứ pháp môn, đâu phải là chỉ nói, chỉ là nó eo hẹp như vậy đâu. Thành ra thầy an phận dễ sợ, biết thân biết phận rồi, gặp mấy người mà tu tịnh độ thầy không dám nói, tại họ biết quá, họ biết tu, họ biết niệm Phật, họ biết cái gì họ cũng biết hết đó. Họ chỉ thầy niệm Phật được mà. Nên quý vị phải rất là tinh tấn, trồng những cái thiện căn, trồng cái phước đức. Cái tâm mình khi nào mình cũng lo trồng thêm, tại chưa chắc mình đủ. Mình không biết chừng nào mới đủ. Lúc đó ngay có đủ đó rồi, quý vị phải cần cái nhân duyên nữa mới tới được. Cái nhân duyên, một cái cách nhìn nhân duyên là cái nguyện. Okay. Cái nguyện nó tạo cái lực để khi nó nguyện nó tạo cái lực để mà nó khiến những cái nhân duyên nó xảy ra để quý vị đắc được vãng sanh. Quý vị biết không, người xuất gia như người tu chúng tôi đó, người xuất gia ngày nào cũng lập thể để mà vãng sanh đó, tại nó tạo cái nhân duyên, nó tạo cái lực để ra cái nhân duyên. Nó quan trọng lắm. Có nhiều cái nhân duyên, có nhiều cái khía cạnh, như được cái khía cạnh mà quý vị cũng hiểu được á, là cái đó không ai hiểu được cái đó, là cái vị trình độ quý vị cũng hiểu được á, là cái nguyện lực đó. Thành lúc mình lập nguyện đó phải rất là thành tâm, thành lúc mình lập nguyện phải cực kỳ thành tâm, tại nó ảnh hưởng tới cái nhân duyên của mình vãng sanh này sau này. Quý vị thấy nó phức tạp như vậy, nó có dễ như vậy đâu, nó không có dễ vãng sanh đâu. Thành ra quý vị biết không, phải biết cái phải ý thức được rằng cái chuyện vãng sanh, chuyện đại sự này nó rất là khó xảy ra. Thành ra đừng có nghĩ nó dễ. Mình nói cái người mà nói về vãng sanh mà dễ dàng, mấy người đó chưa hiểu cái pháp tịnh độ nữa, chưa hiểu nữa. Đúng, quý vị niệm Phật 10 triệu kiếp nữa sẽ đắc được vãng sanh, 10 tỷ kiếp nữa 10 triệu tỷ kiếp nữa thì đắc vãng thành, cái đó chắc chắn rồi đó. Ok, nhưng này còn lâu lắm. Ai thắc mắc gì khác không? Thì cái đó đúng, lời đại dạy nó đúng, niệm 10 tiếng với nhất tâm bất loạn sẽ đắc được vãng sanh. Nhưng nếu mà phần cụ sao mà đạt được nhất tâm bất loạn được? Cái đó là tại bà cụ bà nghe bà nổi cái lòng tham, bà nói té đó nó dễ, như vậy tôi chỉ cần niệm Phật là xong chuyện rồi. Đó là cái tài lòng tham cái người nghe. Chứ còn thầy nghe thì nó ủa 10 tiếng nhất tâm bất loạn, 10 tiếng tôi làm được, nhất tâm bất loạn tôi biết làm được hay không? Cái người mà có trí thức á, người ta người Mỹ tâm tin chuyện đó, tới đâu sao mà có chuyện đó. Hỏi ngay lập tức. Cô người mẹ tới cơ sao hỏi ngay. 10 tiếng như thế đó, nhất tâm bất loạn là cái gì? Nhớ không? Thành dạy như vậy là đối với thầy như vậy là hơi mì dân. Hứa suông. Bởi vì cái trình độ tu là nhiều, ok, nhưng đều đa số là họ tu lầm, họ hiểu lầm, thành ra họ tin lầm. Cái tín đó, trở lại cái tín đó, không ai giảng cái gì biết đó, cái tín đó là phải tin đúng cái pháp. Thầy trở lại cái này, cái căn bản này, tại vì nhiều khi thầy nhảy, tại thầy lười, thầy muốn nhắc mấy cái lời lập đu lập tới hoài, ai thầy cô nào cũng giảng chuyện này. Để khi mà làm như vậy học trò thầy nó không có căn bản, nó không biết là gì hết, khổ vậy đó. Biết còn chuyện mà người ta không biết thôi, còn mình chuyện người ta biết họ không biết. Tin ta, tin tự ta, và tin tha, tin vào Phật, A-di-đà, tin vào quả Tây Phương Cực Lạc. Quý vị tin vào nhân, quý vị tin vào quả. Ai cũng giảng cái đó hết á, là cái tín là vậy đấy. Cái tín là tin nhân, tin quả, tin ta, tin tha, tin Phật, tin Phật Đà, tin cõi tịnh độ. Cái mà mấy thầy mấy cô không giảng á là cái tín đó nó còn có những cái đặc điểm mà quý vị phải cẩn thận. Cái mà không nói đó, không nói ra là quý vị không nên tin những cái lời dạy tầm bậy, lời dạy mê tín gì đó. Nó không có căn cứ. Ok. Thành ra nếu quý vị tin những lời dạy như vậy, quý vị đắc vãng sanh không được đâu. Nó cần ngày, nó cần lâu hơn nữa. Tin mấy cái tầm bậy, tin mấy cái cách tu mình tầm bậy đó, nó hoãn lại cái vãng sanh của vị, nó hoãn thêm chậm hơn nữa, thêm nhiều kiếp sau nữa. Đúng, trước sau cũng sẽ vãng sanh, cái đó không có sai. Nhưng điều mà tin mấy cái chuyện tầm bậy tầm bại như tin như là tin tịnh tâm thì tịnh độ thì mình ở lại đây, cái đó là tầm bậy là chết, cái đó là chết nhất. Mấy người đó là vãng sanh được đâu. Làm sao mà nói được? Nói là chửi đến đầu mình ấy. Nói thầy là không biết gì, nói tầm bậy tầm bạ. Ta hòa thượng thượng tọa, ta nói thầy biết gì mà thầy dám nói ngược lại. Đó là cái nghiệp báo người ta. Là suốt đời đi tu, đi theo, đi trật đường. Cái nhân duyên đó, trồng trật. Muốn để ý cái đó là thành ra không vãng sanh được. Thích đi theo ông thầy mà nói cái gì mình thích mình nghe thôi. Thầy dạy cái pháp mà tu mà tôi thích á, dạy cái pháp về tình độ, giảng tình độ gì mà tôi thích nghe. Nhà như có cái trước thầy có người đệ tử nói là khoe những người khác mà nói là tôi kiếm được ông thầy rồi. Ông thầy này, ông mới nói là ông giải pháp tình độ soàn quá. Ông thầy kia cũng nói là Ông đưa cái băng, nói nghe cái băng này tôi cam đoan sẽ được đắc vãng sanh. Vậy theo. Chỉ qua băng một lần thôi là đủ rồi, đắc vãng sanh. Cũng gần đúng, nhưng nếu nó lệch một tí, có cái pháp như vậy nếu nó lệch. Pháp đâu mấy tổ sư không dạy cái gì đâu. Có cái pháp nó nhớ như vậy, nhưng nếu không có dạy. Cái người như vậy tôi hỏi cái vị, cái họ hy vọng được vãng sanh kiếp này hay không? Dám chửi một cái pháp, cái pháp tịnh độ sao mà hưởng được cái pháp đó hả Dương Na? Cái chánh pháp mà đi chửi chánh pháp làm sao mà hưởng được cái chánh pháp? Tại mấy thầy dốt đồ như vậy, cái chửi thì làm sao hết đó, làm sao nữa? Mình đi phá cái chánh pháp, rồi mình nghĩ là mình sẽ được hưởng, rồi có cái chuyện lại vậy được? Thành cái tình độ nó nguy hiểm, mà tại vì nói đâu có ai có căn cứ gì đâu, không biết gì hết. Mà hiện giờ cái thời buổi này là nhiều thầy quá, là nhiều chùa quá, nên là ai mà nói ngon nói ngọt thì họ tới, còn mà nói mà khó khăn thì họ thôi không tới đâu. Tu gì mà khó quá, ngũ giới không chịu thọ, tại sao khó quá, pháp ngũ giới sao khó dữ vậy? Thầy không có chỉ trích. Cái quan trọng là mình tu để làm cái gì? Cái đại sự là cái gì? Cái cười cái người thế gian lạ lắm. Họ sợ, họ lo sợ cái cuộc sống còn lại, còn 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm nữa thôi. Mà họ quên là cái đời sau. Còn lơ là cái đời sau. Trời đất ơi, dài dễ sợ. Thấy như vậy sao mà vãng sanh được? Giải thắc mắc gì không? Yes, ta.
Thưa thầy, có thể mấy trường hợp là con bị chân chiếu cái nguyện là cái lòng tham này. Bởi vì có gặp những cái trường hợp như là mấy người mà chúng ta hầu như hai đêm hồi những cái người
khỏi ngân đó. Cô không hiểu tình Huế, thành nói xấu cô không hiểu.
Rồi thì họ kể như chuyện rất là cũng hay, mà họ làm rất là nhiệt tình. Thì lúc thì có thể nhưng mà nhiều khi quả thật là thì họ lúc ra họ sáng sáng họ mới tháo cái nón chân về cái lỗ tai người ta thì thằng nào thì tháo. Rồi thì vào lúc thì người ta cũng nói sao mà chị là có thể giống như chị bị hoa tử, bà bị hoa tử nhé. Không, tôi không phải đâu, tôi đã lập cái đài nguyện rồi. Cái đài nguyện đó là tôi phải sẵn để tới tôi việc làm ở cái tu phẩm đó. Mà thường. Thành ra không, chị nguyện đó là không có cân phiếu gì, cái lâm đám thì chị nguyện đó đây.
Con biết thầy sao, thầy cái người nói thầy, người gặp người thì con biết thầy sẽ làm gì không? Hả? Gặp người mà làm gì bây giờ? Thầy mà gặp người nữa, mà gặp thầy mà nói thầy những chuyện như vậy, thầy quỳ xuống này, sư phụ, sư phụ, dạy cho con với, cứu con đi. Thượng thượng luôn, thầy mà không dám nữa, mình không dám mơ mộng nữa luôn, mà người ta nói thượng thượng rồi. Cái tụi thiền á thì nó không chịu làm, nó là tôi thiền tôi không làm gì hết, tôi chỉ thiền thôi. Còn niệm Phật á, gì nó cũng biết hết rồi, cái gì cũng biết hết á, mà chắc chắn là đúng nữa. Đã cái gì cũng biết rồi mà biết chắc chắn là cái hiểu biết mình là đúng nữa. Okay. Mấy người mà gặp mặt thầy hỏi thầy, bạch thầy dạy tịnh độ á, dạ tôi dạy tịnh độ, thầy niệm Phật bao lâu rồi? Thầy trả lời, thầy nói 5 năm rồi. Này mới ngọt niệm Phật có 5 năm mà. Biểu môi nha, bỏ đi ngay lập tức. Con niệm Phật 60 năm, thầy sao mà biết niệm Phật được, bằng con được. cái bình, mấy cái người, mấy cái bình người tình độ người đó biết hết, cái gì cũng biết hết. Thành im lặng con ơi, mấy người mình im lặng mình nói gì hết, kệ. Có người cũng còn lòng tốt tới chị ở này, thầy nên này nên lại Phật, thầy nên lại Phật nhiều hơn tí. Cái pháp lại Phật nó hay lắm đó thầy, niệm Phật chưa biết rồi đi dạy thầy lại Phật. Không biết lại Phật rồi đi dạy thầy lại Phật, cái gì cũng biết hết rồi. Hòa thượng thượng tọa nằm cái băng nào mà tình độ là nghe hết rồi. Tàu Việt Nam đều nghe hết rồi. Mình tại Phật không biết lại Phật nữa, niệm Phật không biết niệm Phật nữa, mà dám thượng thượng phẩm, vãng sanh thượng thượng phẩm. Chưa bao giờ được đắc nhất tâm nhất loạn nữa mà dám nói thượng phẩm. Trời đất ơi, tính mấy cái người đó thì điếc mắt là thấy người này không có định lực. Ok, không biết không có định lực sao mà niệm Phật, không sao biết niệm Phật được, không có định lực sao mà lại Phật. Mấy căn bản nhất đó, không biết. Thành mấy cái người như vậy mình làm đời thôi, họ quá mê muội mà nói vô ích. Cái đâu phải là nguyện, cái đó là si mê chứ không phải là nguyện. Cái nguyện có cái đại nguyện ở trong á, nó tầm bậy. Phật chỉ dạy nguyện vãng sanh thôi, đừng có cái nguyện mà đại nguyện ở trong á. Không cần phải làm đại nguyện, làm nguyện là đủ rồi. Làm nguyện mà làm lập nguyện mà làm lập nguyện đúng là đủ rồi, không cần phải đại nguyện. Ok, lòng tham cái gì không có đâu. Con nói cái lòng tham đó không phải lòng tham, nó có gọi là tăng thượng mạng đó con. Cái người mà khi mà tu mà ta nghĩ ta biết rồi đó, tụng cái bệnh là bệnh tăng thượng mạng. Ok, tăng là tăng trưởng lên, thượng nó cao lên. Mình không có, mình tưởng mình giỏi hơn. Mạng là ngào mạng. Không phải riêng người xuất gia, người tại gia cũng có bệnh nhiều lắm. Xuất gia là nhiều dễ sợ lắm, tại gia là quá kể không nổi nữa. Bệnh tăng thường mà. Ngài nói là hỏi là sao hò. Hồi ngày có niệm Phật nó có chứ. Niệm Phật có cái niệm thầm niệm lớn tiếng. Niệm lớn tiếng chứ. Niệm là sao? Niệm tiếng hay lắm á. Khi nó tốt rồi. Mà nói chuyện rất là diễn tả rất là xúc tích. Cái này gọi là tăng thượng mạng. Cái gặp như vậy họ cái mê muội họ là từ cái tính ngạo mạn. Thành ra gặp người ngạo mạn như mình nói không được, mình im lặng thôi. Cái đó là một cái loại vô minh mà mình đụng nổi. Phật đụng cũng nổi. Con chịu chơi thôi, không phải là tham đâu, cái đó là vô minh, hoàn toàn ngu. Mình chịu. Đã thắc mắc gì khác nữa không? Rồi mà nói là có ông thầy người Hoa đó dạy pháp môn tịnh độ cho người biên sách nhiều lắm. Nói là niệm Phật là giống như là mình ý niệm tới, ý tưởng tới mẹ mình vậy đó. Là mình mới vừa quên người mẹ mình. Thì cười nó mấy người Tây phương ấy, có những người không có thích mẹ đâu. Rồi xong rồi nói là niệm Phật lại Phật nó lúc mình chỉ lúc mình làm bất cứ làm gì trong ngày mình nhớ giống như nhớ mẹ mình vậy đó. Anh nói nhớ Phật giống như nhớ mẹ mình vậy. Từ từ mình sẽ nó thuần vào khoảng chừng 3 tháng nó sẽ thấm và là sẽ đạt thành tựu cái pháp môn đó. Hứa hẹn không có cái chuyện mà 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Ok. Mỗi người khác nhau, xong nói 3 tháng được. Nói là tu như vậy là cứ ý niệm như vậy tập từ từ là mình động hay là tịnh gì lúc nào mình cũng niệm Phật hết đó. Mình đi làm việc mình cũng niệm Phật, mình nói chuyện mình cũng niệm Phật. Phải nói họ ông đó không làm vậy cũng được đâu, cái gì làm vậy cũng được đâu. Phải nói thẳng như luôn đó. Cái này là cái chuyện khoác lác, nó tầm bậy. Thầy chưa bao gặp ông nói là theo pháp môn của tu á, là nó sẽ thấm vào là quý vị động tình đi đứng nằm ngồi nói chuyện gì cũng phải là bằng người khác bằng niệm Phật được như thường. Thầy chưa bao giờ gặp ông thầy này mà thầy nói là ông thầy này chưa làm gì được. Ông nói tầm bậy. Thầy biết ông này làm không được, tại sao thầy biết là ông này làm không được? Thế này là từ sách vở ra. Cái này sách vở nói. Mà thầy nói ngay cái ông thầy mà dạy cái pháp môn này, ông này làm chuyện này cũng được. Tại sao như vậy? Từ sách vở ra đó. Cái nào toàn dùng mấy sách không mà lặp lại như lời trong sách nói ra thôi. Chứ họ không có tới đó là không làm được. Mà họ chỉ đọc cái sách ra xong rồi nói lại như vậy thôi. Mà nói mà trích cái sách trật, chỉ trật. Trên lý thuyết đó, là sách nói như vậy. Nhưng điều dạy như vậy là sai. Dễ sợ, thành ra cái trình độ nó loạn sao ngầu như vậy đó. Chỉ đọc sách như thế, giống như thiền vậy, thiền cũng tương tự như thiền, đọc sách thiền đủ thứ hết đó. Xong nó bây giờ tôi biết thiền rồi. Mấy như mấy ông đệ tử Tiên Hóa đó, đọc sách thiền dễ sợ, có mấy ông thầy coi người biết đó. Trước thầy đi theo mấy ông đã học đó. Đọc sách thiền đủ chỗ hết đó. Xong rồi đem ra mà giảng thao thao bất tuyệt về cái thiền. Không hiểu cái pháp môn niệm Phật mà thầy dạy cái gì ngày hôm nay đó, không biết làm luôn. Tu mấy chục năm cũng chưa làm nổi. Cái đó là từ thiền ra đó. Cái pháp môn mà niệm Phật mà thầy những sách vở người Tàu dạy nọ mà chính dính tổ sư dạy đó là đều là thiền hết. Họ không nhận nó được thôi. Đọc sách không à, tưởng tượng không à, nghe không?
Dạ, sách thầy có nghe mà nói là bất cứ hành động nào cũng là có từng là niệm Phật cả đó, mà họ không tổ chức ra những cái lễ cũng như lễ kéo cũng như cái pháp như thế. Có cái đồ căn cứ vào đâu mà không như vậy là nhiệt tâm rồi đó. Nếu ông như thế chưa được nhiệt tâm mà có thể nghĩ cái tương tự là những người trẻ là những người con nhiệt kéo con những người mà lớn tuổi.
Không biết không, trong tương lai nếu thầy còn sống mà còn chịu bắn thầy á, trong tương lai thầy đứng đó thầy nói mấy cái chuyện này hết, tại nó đang phá cái pháp môn tịnh độ không được, bể hết. Mà tại sao? Tại vì mấy ông thầy kia cũng như vậy thôi, nói tầm bậy không á, nói mà không có căn cứ, mình làm được mới nói khơi khơi, đọc sách rồi nói không à. Người mà làm được á, chỉ cái gì làm được ngay lập tức à. Người mà làm được nó quanh nó co không à. Nói sách nói như vậy, trong lý thuyết cái vị thầy làm được như vậy. Họ đâu có làm được đâu. Họ không làm được sao chỉ cái gì làm được. Nghe kể câu chuyện thầy biết ngay lập tức ông này làm không được. Biết tại sao không? Trong cái thế gian này không bao nhiêu người mà làm được như ông đã nói hết. Không bao nhiêu người làm được hết. Mà dám đi dạy mấy cái người như người hạ cơ với trung cơ mà sao mà dạy mà họ làm nổi. Không ai làm nổi, khó lắm. Không thể tưởng được. Thầy không nói cái gì cái hạng người nào làm được đâu. Tại nói cái gì ra lặp lại rồi mấy ông kia ông sửa cái lời nói ông thôi. Không bao nhiêu người làm được hết, khó lắm. Nói từ bậy không? Sách vở nói như vậy. Để cái sách vở đó là chỉ những cái hạng người. Mà có những người đó là gọi là nó ngoài luôn tình độ, ngoài luôn thiền luôn nữa. Tới tình độ như vậy rồi đó. Thầy muốn nói gì nói thôi. Hiểu không con ơn? Không còn nói tình độ nữa. Tới cái tình độ họ không còn, không nói, không coi họ là tình độ nữa. Không coi họ là thiền nữa. Không coi họ là gì hết đó. Khiếp như vậy luôn đó. Quý vị, con còn quá con là thiền, con còn con là tịnh độ, tịnh độ con còn có thấp, thấp quá đi. Hiểu không? Thấp như vậy làm chưa nổi mà còn đòi tới cái tịnh độ mà không còn pháp môn nữa. Vô tướng, tu vô tướng luôn nữa. Khiếp luôn. tín tâm nó còn, con còn yếu, tín công con chưa đủ, cái bệnh con là bệnh khác, bệnh thứ nhất là bệnh cứng đầu, bệnh thứ nhì là không có tín tâm. Nó thẳng luôn. Biết là thầy giúp cũng được. Thầy biết không, không ai giúp được hết. Xin lỗi. Thầy bắt đầu vô phương cứu chữa. Mình đó không ai, không ai, không chữa không được. Thành ra trong tương lai mà mình có cái duyên, mình phải sửa cái này lại và nói cho rõ ràng. Mặc dù tao không tin thì mình phải nói, cái đó là trật. Mình dám đứng ra mà nói cái đó là trật. Các con nhớ như vậy đó. Ok. Mình có quyền phát biểu ý kiến của mình. Đó là cái nhiệm vụ của mình. Mình phải nói. Thì khi mình có đủ hạ này rồi, bắt đầu người ta bắt đầu mình dám có chỗ đứng, mình nói mình nói như vậy. Ok. Bây giờ đừng lo chuyện nói, chỉ lo tu đi. Cái cống hiến mình sẽ sửa lại cái chuyện mê tín dị đoan, nó hại cái pháp môn tịnh độ, nó hại tai hại dễ sợ luôn. Toàn mê tín dị đoan, ngồi nghe nó nói từng chuyện tầm bậy không, toàn là đại nguyện của ông tràng nó không à. Con biết bao nhiêu người mà tu tịnh độ nhìn thầy mà biểu môi nó, thầy biết cái gì. Mình nhìn mấy người đó, thầy biết là họ không có gì hết á. Chưa được sơ thiền nữa, dám khinh người. Dễ sợ. Thiên đường.